trả lời câu hỏi hàng phục tâm trước và câu hỏi an trụ tâm sau. Trong đoạn này Phật dạy cách hàng phục tâm, tức chỉ phương pháp tu hành. Hàng phục tâm có nghĩa là chỉ phương pháp tu hành. Mình hàng phục tâm tham thì mình vô tham. Mình hàng phục tâm sân thì mình phải vô sân. Mình hàng phục tâm si thì mình phải vô si. Mình hàng phục tâm tham có nghĩa là mình muốn lấy 5 đồng bạc của mẹ của mình nhưng mà mình chưa hỏi. Mà nếu mình chưa hỏi là mình lấy á, thành ra ăn trộm, thành ra ăn cắp. Vậy thì bây giờ mình hàng phục cái tâm tham đó là mình nghĩ rằng mình là người Phật tử, mình không thể lấy những điều gì mà mình không hỏi người ta trước, mình không có sự bằng lòng của người khác trước. Mình hàng phục cái tâm tham đó bằng cách mình trắc nghiệm lại với lòng mình, mình hỏi lại với lòng của mình là đó, cái việc đó có phải là của mình hay không, cái tiền đó có phải là tiền của mình hay không, người đó có bằng lòng cho mình hay không. Thì hàng phục tâm có nghĩa là mình thực hành những lời giảng dạy của Đức Phật để mình thăng tiến trên con đường tu. Cho nên ở nơi đây nói rằng hàng phục tâm là y theo những lời giảng dạy của Đức Phật để mình tu tập. Nếu mà việc làm đó mà nó không phù hợp với những lời giảng dạy của Đức Phật thì mình xuôi theo cái tâm của sanh tử luân hồi, mình xuôi theo cái tâm của tham, của sân, của si. Mà đa phần con người là cứ mãi xuôi theo cái sự tham, sự sân và sự si. Cho nên bây giờ mình hàng phục nó có nghĩa là mình chấm dứt nó, mình chuyển hướng nó, mình thay đổi nó. Cái tâm bất thiện trở thành tâm thiện, cái tâm sầu muộn trở thành tâm an lạc, cái tâm không sân trở thành cái tâm sân trở thành cái tâm không sân. Nhưng mà mình nói như thế đó, nhưng mà đến khi mình gặp thực tế thì quý đệ hữu có làm được không? Khó lắm. Nhưng mà khó không có nghĩa là mình không làm được. Nếu mình không làm được thì ngày hôm nay mình là con người phàm phu bình thường, làm sao ngày mai kia mình trở thành thánh giả. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, ở trong thế gian này nó có nhiều chuyện khó, chứ không phải là một cái việc khó. Mà trên cái con đường đi giảng dạy, thầy thấy có nhiều cái khó, nhưng mà rồi quý đạo hữu, thầy thấy quý đạo hữu làm được hết. Quý đạo hữu làm được hết, không có khó gì hết. Khi xưa quý đạo hữu còn nhỏ, ở nhà quý đạo hữu ăn mặn, có không? Bây giờ quý đạo hữu hiểu Phật Pháp rồi, có một số quý đạo hữu ăn chay trường, có không? Như vậy thì đâu có khó. Đến giờ phút này có những người Phật tử ăn chay trường, mà không phải chỉ một mình ăn chay trường mà bắt con của mình cũng ăn chay trường nữa. Không phải mẹ ăn chay trường, cha ăn chay trường mà bắt con cũng ăn chay trường. Và con ăn chay trường thế ăn hơi rồi cái cũng giống như mẹ cha bỏ đến cá thịt nó không ăn nữa, có không? Khi xưa quý đạo hữu là những con người bình thường, đi chùa một thời gian, tụng kinh niệm Phật với quý thầy cô một thời gian, rồi về nhà xin cha mẹ đi tu và trở thành một vị tăng, trở thành một vị ni, có không? Như vậy thì đâu có khó. Điều quan trọng là chúng ta sống thích hợp với cái môi trường đó, với cái nhìn đó, với cái quan điểm đó, với cái đời sống đó, thì chúng ta sẽ trở thành một cái đời sống đó, mới cái đời sống đó một cách thực thụ mà không có khó. Nếu mà khó thì bạch thầy, vì con bị mắc bệnh vân vân, kính mong thầy đừng phiền khi thầy thấy vì con đang ngồi nhắm mắt, xin thầy hoan hỷ cho. Quý đạo hữu thấy chừng ấy không là đủ thấy được rằng cái tâm của một người Phật tử tu học Phật Pháp nó khác với cái tâm của người không có học Phật Pháp. Và từ chỗ đó nó chuyển tải từ nó chuyển hướng từ giai đoạn một, từ giai đoạn một, từ giai đoạn một, và một ngày nào đó quý Phật tử sẽ trở thành một bậc thánh, một vị thánh giả trong cuộc đời này. Mà mới học lần đầu tiên lớp 2 mà vô học kinh Kim Cang, mà khi học kinh Kim Cang thì quý vị hữu nghe cái bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diệt, như điển ứng tác như thị quán. Đó là bài kệ cốt lõi của kinh Pháp Hòa, của kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói rằng nhất thiết hữu vi pháp, có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi. Cây viết là pháp hữu vi, cái ly là pháp hữu vi, tự thân con người là pháp hữu vi, cái nhà là pháp hữu vi, tất cả sơn hà đại địa này là pháp hữu vi. Vậy thì nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi đó như thế nào? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, mình phải quán thấy nó như vậy đó. Quý đều quán được không? Nói nghe coi. Quán được không? Không. Cái nhà này là cái nhà của tôi, đứa con này là đứa con của tôi, sự nghiệp này là sự nghiệp của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy là ngã rồi. Ấy về mặt kinh Kim Cang nói rằng mình phải quán thấy cái ngã không, cái tướng không, cái ngã không, cái pháp không, thì trên con đường tu tập mới chứng đắc vô dư niết bàn. Trên con đường tu tập mới đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vậy mà bây giờ mình còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, làm sao đây? Cố gắng tu tập mỗi ngày. Cho nên trong kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi như mộng, như huyễn. Mộng nó không có thực. Mộng nó có thực không? Huyễn nó có thực không? Nhưng mà nó lại có cái thứ nói là này là huyễn thân, nhưng mà có ai xin huyễn thân này cho, còn cho dứt khoát là giữ trong tay là của mình đó nghe, không có cho ai hết á, mà ở gần mới được, còn đi xa thì cũng không được, phải ở trong tầm tay của mình, phải ở với nhà của mình, phải ở với đời sống của mình thì mới chịu, còn đi xa chút là không cho. Vậy thì sao gọi là không? Nó có chứ sao không? Nhưng mà đến khi thân hoại mạng chung, đến khi mà âm dương đôi đường, thì tới chừng nó không còn nữa. Như vậy là có phải là nhất thiết hữu vi pháp như mộng không? Chúng ta học Phật Pháp, mình không cầu mong rằng hiểu hết tất cả những lời Đức Phật dạy. Mình học Phật Pháp, mình chưa cầu mong rằng chứng đắc trong tinh thần của Phật Pháp, mà mình học Phật Pháp để mình tiếp xúc với đời sống hàng ngày. Mà nếu mà đời sống hàng ngày nó có xảy ra những điều gì trái ý Phật lòng của mình, thì mình cảm thấy vơi đi cái sự khổ trước tiên cái điều đó. Bởi vì mình hiểu được Phật Pháp, ngày hôm nay mình có, ngày mai nó mất đi. Thì nếu mà ngày mai nó có mất đi thì mình chỉ buồn chút chút, rồi mình hiểu được rằng ngày hôm nay nó có, rồi ngày mai nó không. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng viễn mà mình không quá khổ đi. Còn nếu mà mình không học Phật Pháp, không hiểu được tinh thần giảng dạy của Đấng Thế Tôn, thì ngày hôm nay đời sống sum họp của vợ chồng, để rồi có một cái nhân duyên nào đó, người vợ xa người chồng, người chồng xa người vợ, rồi than trời trách đất, rồi đau khổ sầu muộn, rồi không giữ được cái tâm được định tĩnh, thì điều đó là một điều làm cho mình đau khổ thêm lên. Còn nếu mình học